This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài từ thứ Hai cho đến thứ Sáu cũng vào giờ này. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng thứ Năm ngày hôm nay từ Dallas. Mai Trâm xin mến chào anh Tiến Dũng.
Vâng, thì em xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM, gửi chào đến Mai Trâm. Mai Trâm khỏe không?
Cảm ơn anh Tiến Dũng, Mai Trâm rất là khỏe. Không biết anh Tiến Dũng có khỏe không?
À, chỉ có lúc mệt là không khỏe thôi.
Với lại ngày hôm nay thời tiết với hai cái cơn mưa rất là lớn tối qua và hôm nay thì thời tiết không còn gì để mà complain nữa, phải không anh Tiến Dũng?
Đúng rồi, ngày hôm nay thời tiết rất là đẹp quý vị. Những ngày này phải nói, cơn mưa là nó làm cho mình đỡ bị allergy, nhưng mà những ngày qua thì Dũng bị allergy cũng dữ dằn lắm. Cái giọng của mình cũng hơi bị khàn.
Nhưng mà sáng nay Mai Trâm nghe rất là tốt. Với lại là thời tiết thì quá đẹp, mà hình như thị trường chứng khoán hình như nó đi ngược lại đó, phải không anh Tiến Dũng?
Vâng, chính xác là như vậy Mai Trâm. Bởi vì những cái report ngày hôm nay đã đặc biệt về dầu thô, nó cũng là một trong những cái mà nó kéo cái nền kinh tế trở lại cái thủy, tức là đi chậm lại. Cũng như cái nhiều cái report sáng hôm nay mà tôi nghĩ rằng đặc biệt về công an việc làm rồi vân vân, thì nó không có được tốt lắm. Trước khi mà gửi những bản tin kinh tế buổi sáng hôm nay thì chúng sẽ gửi những cái bản tin về thị trường chứng khoán ha. Riêng về Dow Jones thì giảm 76 điểm, 33.052 điểm. Nasdaq thì giảm 134 điểm, hiện tại là 13.101 điểm. S&P 500 giảm 24 điểm, 4.238 điểm. Dầu thô giảm 9 xu, 84 đồng 13 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì giảm 60 xu, 1.834 đồng 20 xu cho một ao vàng. Lãi suất thì sáng hôm nay 15 năm là 6.90, 30 năm là 7.83. Vàng mua vào 68.300.000 đồng cho một lượng, bán là 69.020.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì Bộ Lao động sáng nay cũng nói rằng cái người xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng lên 2.000 người, là 207.000 người. Đây là con số rất là tốt cho về lạm phát thôi, nhưng mà không tốt cho cái nền kinh tế. Quý vị biết rằng khi mà lạm phát tăng thì muốn giảm nó thì số người thất nghiệp phải tăng lên. Nhưng mà giờ thì rõ ràng là lạm phát giảm thì người thất nghiệp sẽ tăng lên. Thì đó là cái điều tốt cho cái lạm phát thôi, nhưng mà không có tốt cho cái kinh tế ha. Dầu thô là một trong những cái mà Dũng đã nói, vì nó sẽ kéo giảm, làm cho nhiều cái sẽ xảy ra nếu mà dầu thô nó không có. Đơn giản dễ hiểu thế này, cái một cái bánh xe kinh tế chạy là cần có dầu thô. Đơn giản có thể hiểu thôi. Tất cả hiện tại bây giờ không phải riêng về dầu thô, là xăng dầu cho chúng ta nhìn một cách đơn giản là để chạy xe không thôi. Nhưng mà dầu thô nó sẽ làm ra rất nhiều thứ. Nào là đồ chơi, nào là plastic, những cái nhựa chúng ta nghĩ là làm bằng nhựa, làm bằng ấy, nhỏ dầu hắt, đường xá, nhiều thứ lắm cái tụi. Và ngày hôm qua thì dầu thô giảm 6%. Rồi từ cái đơn giản tính là tuần trước là 95 đồng, bây giờ còn có 83 đồng một thùng dầu thô thôi, nó giảm rất là nhiều. Người ta hỏi là lý do tại sao? Đơn giản là về cái kinh tế của Hoa Kỳ, cái demand and supply. Cái demand and supply là như thế nào? Chẳng hạn như bây giờ dùng thí dụ cho chúng ta dễ hiểu, một ngày như vậy Hoa Kỳ, thí dụ nha, chứ không phải Hoa Kỳ một ngày xài hơn rất là nhiều, mười mấy triệu, tôi nhớ không là mười mấy triệu thùng hay gì sao đó, cũng nhớ không có chính xác lắm. Nhưng mà điều thí dụ, một ngày tổng cái số lượng dầu thô trên toàn nước mà là 1 triệu thùng họ xài đi ha. Thì bây giờ đưa 1 triệu thùng ra, họ xài có 800.000 thùng thôi, còn dư 200.000. Thì cứ ngày này dư 200, accumulate ra thì nó dư nhiều. Nó gọi là surplus. Và cái điều này mình không có vui, tại vì tại sao người ta xài dầu thô ít vậy? Tại vì cái tình trạng kinh tế hiện tại giờ không có gọi là tăng tốc nên họ không có xài. Thế hạn như bây giờ delivery một ngày chở 10 chiếc xe cà rốt đi, Ví dụ như vậy, một ngày tôi vận chuyển 10 chiếc xe cà rốt, bây giờ ngày ế quá người ta không lấy nhiều, tôi chạy có 7 chuyến thôi. Tức là cái sự di chuyển delivery, gọi là cái bánh xe của cái kinh tế Hoa Kỳ nó chậm lại, thì dầu thô nó bán ra không được nhiều thì lại dư. Đó là cái lý do đầu tiên, nó gọi là demand and supply, hay là gọi chính xác hơn là demand destruction, tức là nó không có good nữa, tức là cái nhu cầu. Rồi cái thứ hai là Keystone, cái bản tin này Tí Dũng coi và đọc và thấy. Ngoài ra Hoa Kỳ những thông tin trên những cái trang mạng xã hội hay là truyền thông không có nói, chúng ta có thể vào coi cái Keystone. Keystone là một cái đường line, một cái pipe mà bắt từ đây Hoa Kỳ qua Canada, Albert gì đó cái gì. Và cái Keystone này đã bị hư, đã bị rò rỉ, họ đã sửa lại nhiều tháng, cả năm nay thì Dũng không lầm là cũng nhiều tháng rồi. Và bây giờ họ run trở lại, ngày hôm qua là ngày đầu tiên họ rerun lại cái đường ống này. Và Hoa Kỳ là một trong những quốc gia cũng đã mua dầu thô từ Canada, nghe quý vị, cũng đã mua. Và khi cái ống này nó ngưng thì họ không mua nữa, bây giờ nó trở lại. Và cái capacity nó run chỉ có phần nửa so với trước đây. Và họ trong những ngày tới đây thì họ sẽ run toàn bộ full capacity, tức là run toàn bộ. Ngày hôm qua khoảng 300.000 thùng đã được bán ra, đã được đưa ra rồi. Hoa Kỳ là một trong những quốc gia đã nhận cái thùng, những cái thùng dầu thô đầu tiên ngày hôm qua mà không có nói. Nó đi đến cái thành phố Crushing ở bên Oklahoma. Đây là cái vấn đề thứ hai mà làm dầu thô giảm. Tôi cũng cảm ơn Thượng Đế, nếu mà trường hợp như dầu thô mà nó không có nữa thì coi như chắc chắn là kinh tế Hoa Kỳ sẽ rất là tệ, kính thưa quý vị. Và trong tương lai, nếu mà dầu thô của Canada có đáp ứng cho Hoa Kỳ rồi cái demand and supply giảm xuống, thì dầu thô sẽ giảm rất là nhiều, kính thưa quý vị, trong những ngày sắp tới. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến nhà cửa địa ốc. Theo cái report thì Atom thì họ cho biết rằng làm chủ một căn nhà hiện tại bây giờ là đúng thật sự là American Dream. Tôi nhớ cái này hai mấy năm về trước ở những thành phố như là ở Chicago, New York, California, ít thì lại ở Philadelphia, Pennsylvania, 50.000 là mua được căn nhà rồi. 50.000, 30.000, 40.000, chúng ta có thể làm chủ một căn nhà rồi. 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, nhỏ nhỏ thôi, xinh. Một trong cái townhouse trong một thành phố nào đó, bây giờ cầm 100.000, 150.000, không mua được, kính thưa quý vị, không mua được. Và theo cái report này, họ cho biết rằng 99% người Mỹ là không làm chủ được căn nhà với mức lương 71.214 đồng một năm, là gần như 100% không mua được căn nhà. Quý vị làm 71.000 một năm bây giờ là mua căn nhà là một giấc mơ Mỹ, một cái American Dream. Họ nói như thế này, họ làm một cái survey trên 572 thành phố, nhớ nhà county trên toàn nước Mỹ, 572 thành phố, và những người làm lương trên 71.000 hay là 71.000 chút xíu đó, 71.214 đồng luôn một năm, thì gần như 100% không mua được căn nhà. Và cái thứ nhất là cái mortgage rate lên quá cao, thứ hai là nhà lên quá cao, và họ không có mua nổi một căn nhà, làm chủ nhà hiện tại bây giờ họ nói rằng rất là khó khăn. Cái thứ ba, năm 2007, thí dụ Tí Dũng làm 1.000 đồng thì Tí Dũng chi ra 21% trong 1.000 đó để cho việc nhà cửa, thuế má. Bây giờ là 35%. Thí dụ như bây giờ là 1.000, phải chi ra 350 đồng để cho cái chuyện nhà cửa, thuế má, thì bây giờ người dân Mỹ không có khả năng mua được căn nhà, gọi là American Dream. Nếu mà làm chủ một căn nhà hiện tại bây giờ thật sự là American Dream. Và nhớ cách đây nhiều chục năm về trước, khi Tí Dũng đầu tiên đến Mỹ đó, thì thấy là mua một căn nhà là hình như nó không có trong cái dictionary, cái cuốn từ điển của mình. Có vợ thì cũng còn mong lung chút, rồi có vợ cũng được, mà mua nhà là gạch liền, không có. Không ngờ bây giờ thì nó sẽ trở lại thời điểm đó, mua một căn nhà rất là khó. Ngày hôm qua thì chính quyền Biden đã gọi là xóa nợ thêm 125.000 người, 125.000 người. Wow, xóa nợ, tổng số tiền là 9 tỷ. Bởi vì cái đảng Cộng Hòa họ không muốn duyệt tiền là như vậy, tại vì xài động quá đi. Nhưng khi coi lại, Dũng nghĩ rằng make sense, chứ không phải là không nha. Make sense, cũng ok. Cái forgiveness thì là hiện tại bây giờ, từ lúc mà ông lên làm tổng thống đến giờ là ông chi ra, bỏ cái gọi là xóa đến 127 tỷ rồi. Quá trời tiền luôn. Nhưng mà có những cái thì ok, những cái Dũng nghĩ là không ok. Tại vì quý vị biết là ở Mỹ đó, khi mà chúng ta qua Mỹ, đặt chân nước Mỹ mà trở thành một người công dân Mỹ, hai cái chỉ có cái chết mới chia lìa lưỡi đôi, đó là nợ thuế và nợ student loan. Tại vì chúng ta ký một cái agreement đàng hoàng, cái nợ này là guarantee phải repay, guarantee repay mới được chính phủ nó cho mượn tiền. Còn trong không là không có mượn tiền, mà bây giờ lại đòi hỏi la lối ông sùm bắp rồi là xóa nợ. That's wrong, that's so wrong, các quý vị. Nhưng mà những cái này thì Dũng nghĩ rằng ok, cũng tạm là gọi là chấp nhận được. 5.2 tỷ cho 53.000 người public service. No, public service tiền họ làm còn cao hơn tí Dũng nữa. I tell you, public service. Cái thứ hai, 2.8 tỷ cho 51.000 người không có làm đủ để mà repay, tức là income hoặc fix. Why not? Chúng ta có thể make the point, make the arrangement. Bây giờ tôi trả 50 nổi, tôi trả 20 không? Yes, you can repay whatever. Nhà băng ok, cộng tiền lời thôi, no problem. Hai cái đầu tiên là như thế, no way, that's wrong, that's so wrong, ok. Cái thứ ba, yes, Thí Dũng đồng ý cái này, vỗ tay. Tức là 1 tỷ 2 cho những người disability, tức là thí dụ những người đó từng đi học, ngồi trường học, mượn tiền học, vân vân, và sau đó họ bị một cái tai nạn hay cái gì, bệnh tình gì đó, họ mất khả năng lao động. Yes, xóa nợ những cái này, yes. Tức là Thí Dũng nếu mà 9 tỷ này đó, nếu mà đưa qua Thí Dũng đó, Thí Dũng chỉ duyệt 1 tỷ 2 thôi. Tức là những người này có cái khả năng không làm được thì mất khả năng làm việc thì ok. Hey, bản tin cuối cùng buổi sáng này, bản tin rất rất là quan trọng, quý vị, nhưng xin gửi đến quý vị. Rất là quan trọng nha. Nó là một cái contamination, rất là lan tỏa, tức là một cái cơn bệnh chuẩn bị lây lan. Một group đông những thanh niên trẻ ở Trung Quốc hiện tại bây giờ đang có một cái phong trào là khuyến khích giới thanh niên bỏ việc, không đi làm nữa, ăn chơi thoải mái, đừng đi làm, đời ngắn ngủi, đừng đi làm, ok? Một cái report ở báo của bên Thí Dũng có share trên Facebook của mình, chúng ta có thể vào coi ha. Ở tỉnh Chiết Giang, cái nhóm con nhà giàu họ đưa một cái banner là we done with BS job, hay là chúng tôi đã bỏ cái công việc chết tiệt đó rồi, chúng tôi sẽ không quay lại công việc chết tiệt đó, mà hãy đi với chúng tôi, các bạn sẽ có những cái niềm vui nhân đôi. Đơn giản hay là hang around with us, we have double happiness, something like that, okay? Rồi một cái banner khác là hope you eat well, drink well, escape from bitterness as soon as possible. Tức là đến đây ăn với chúng tôi thiệt là vui, uống với chúng tôi thiệt là vui, và sẽ quên đi những cái sự cay đắng về công việc, đời sống, và cưới gọi là enjoy gọi là sớm gì, hãy bắt tay vào sự vui chơi sớm nhất nếu bạn có thể. Thì cũng tạm dịch là như vậy đi ha. Bây giờ đứa trẻ này nó không muốn đi làm, điều thứ nhất. Thứ hai, không muốn có chồng có vợ. Cũng khi nó có chồng có vợ rồi, nó không muốn có con. Và nó nói rằng cái xã hội ngày hôm nay nó hoàn toàn nó rất là xảo quyệt, dùng cái từ đơn giản như vậy. School thì nó gọi là rat race, đơn giản. Có những đứa học dốt như cái gì đó, vô trường vẫn được ra trường. Có những học giỏi thiệt giỏi, điểm chết lên chết xuống cũng ra trường, nhưng mà không cao bằng những đứa dốt. Những đứa dốt lại đi vào những cái nơi cao nhất để làm, kiếm tiền nhiều nhất. Còn những đứa mà ra trường nhiều điểm cao nhất lại kiếm những cái chỗ làm tệ nhất. Đó là sự bất công của xã hội ngày hôm nay, nó gọi là mismatch. Rồi cái system của nó là cắt cổ, cutthroat system, ok. Và cái tụi nó đã tạo ra một cái website, nó gọi là the Great Resignation. Tức là một cái ví dụ không biết dịch tiếng Việt là gì, nhưng mà nó đơn giản là một cái phong trào, một cái cuộc đại phong trào nghỉ việc, đơn giản ha, từ chức nghỉ việc gì đó, ok. Và khi mà họ nói lại là ồ, tại sao đứa trẻ ngày hôm nay như vậy, cái cha nhiều cái đứa cha mẹ đi, đứa trẻ giàu đó, tại sao vậy, tại sao con làm như cha mẹ làm cực khổ để nuôi con, để dành tiền cho con, mà tại sao bây giờ con làm như vậy, con làm cho những hạn như là làm cha mẹ thất vọng. Nhớ cái câu này nha. Thường thường chúng ta quý vị làm việc cho con mình, bây giờ nó rất là dễ bị gọi là bad influence, đơn giản là như vậy. Bây giờ thí dụ như cha mẹ nói là cha mẹ làm cực khổ, không đi chơi với con, không có giờ cho con, bởi vì cha mẹ làm để dành tiền cho con. thì bây giờ đứa trẻ nó quay lại nó y chang rồi, cha mẹ làm cho con thì con thừa hưởng, chứ cha mẹ làm cho con rồi bắt con tiếp tục làm như mọi để cho cha mẹ cho những đứa con nữa thì nó make no sense to me. Tức là cuộc đời từ cái generation này làm mọi cho cái generation kế, và làm cái generation kế cũng tiếp tục làm mọi cho generation kế, thì cái tiền nó cuối cùng đi đâu, ai sẽ thừa hưởng cái tiền đó. Cái lập luận của nó tí dụ thấy hoàn toàn rất là hay, cái tôi không có sai. Nhưng có một cái điều như thế này, chúng ta quân bình lại thì nó better hơn. Chúng ta quân bình lại, vẫn chơi, vẫn làm, tức là đừng có đâm đầu vào kiếm tiền quá đi. Cái đời sống rất là short, chúng ta nên quân bình, tức là có làm, có hưởng thụ, có làm, có hưởng thụ. Thì thứ nhất là đời sống chúng ta nó cũng trọn vẹn, thứ hai là gia đình nó cũng trọn vẹn nữa. Thì ví dụ khuyến khích quý vị ha, là chúng ta làm việc gì cũng được, nhưng mà đừng có đam mê quá, đôi khi chúng ta bỏ quên một cái gì đó nó rất quan trọng. Một ngày nào đó chúng ta sẽ mất nó và chúng ta sẽ rất là hối tiếc, thưa quý vị. Xin trở lại Mai Trâm.
Dạ vâng, cảm ơn những bản tin về kinh tế sáng nay với anh Tiến Dũng. Mai Trâm cũng đồng ý với anh Tiến Dũng ý kiến là có làm có hưởng thụ. Nhưng mà có những người, anh Tiến Dũng biết không, họ suy nghĩ là thí dụ như họ đang làm ra một cái công việc rất là nhiều tiền, thì họ nói là họ phải tập trung vào làm việc để kiếm tiền, tại vì cơ hội không đến với một đời người nhiều lần, cho nên là thời gian này là thời gian mình đang làm ra nhiều tiền quá đi, thì phải cố làm, dẹp qua cái việc hưởng thụ một bên cái đã, để cố tập trung làm ra tiền. Rồi khi nào mà mình không còn làm ra tiền nữa, thì lúc đó mình mới tính đến cái chuyện có thể gọi là hưởng thụ. Thì mà nếu mà cái thời gian ơn trên mà cho những người đó kiếm tiền quá lâu như vậy mà họ quên mất cái thời gian để hưởng thụ, thì khi một ngày nào đó mà cái thời gian tiếp tục kiếm nhiều tiền mà họ đã cái lứa tuổi họ đã quá già, hay là già rồi chân yếu tay mềm không còn thời gian để đi hưởng thụ, thì anh Tiến Dũng có thấy là tiếc cho một đời người không? Chỉ có làm thôi mà quên mất cái việc hưởng thụ, hay là thích tiền quá mà bỏ qua cái việc hưởng thụ, đúng không anh Tiến Dũng?
Vâng, đôi khi mình chê người Mỹ hay là mình chê người Pháp có những cái nhìn rất là hiển cận. Hàng như Pháp lo làm không có hiển thụ mà không có tiền xài, người Mỹ làm nhiều quá có tiền mà không biết xài đâu. Bây giờ mình là người Việt Nam, mình đưa hai cái vô, tức là mình vừa làm vừa hưởng thụ. Vì Tiến Dũng luôn luôn khuyến khích quý vị nên về hưu ở tuổi 62. Đó là những gì mà Dũng muốn người Việt Nam mình should do it. Thật sự ra quý vị về hưu, nhưng mà tiêu khoa là làm không có đồng bạc nào để dành, rồi cuối cùng về hưu thì sống cũng không có được trọn vẹn lắm nha. Cũng có chút xíu saving về hưu tuổi 62, rồi chúng ta đi làm một cái part time nào đó để kiếm thêm tiền, it's okay. Enjoy your life as much as you can. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và thưa quý vị thính giả, quý vị vừa theo dõi là chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng buổi sáng thứ năm ngày hôm nay trên làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình này, và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào ngày mai thứ sáu cũng vào giờ này.